Quý vị và các bạn thân mến, được tổ chức vào tháng 4 năm 2025, Hội nghị Thượng đỉnh Người Khuyết tật Toàn cầu lần thứ 3 đã được tổ chức tại Berlin, quy tụ hơn 4.700 đại biểu từ hơn 160 quốc gia và thông qua tuyên bố Amman, Berlin, với rất nhiều cam kết mới từ các chính phủ, tổ chức nhằm thúc đẩy hòa nhập người khuyết tật trên mọi lĩnh vực. Để thúc đẩy việc thực thi các cam kết tại Hội nghị Thượng đỉnh Người Khuyết tật Toàn cầu, Hội nghị Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương sau Hội nghị Thượng đỉnh Người Khuyết tật Toàn cầu đã được Liên minh Người Khuyết tật Quốc tế phối hợp với Diễn đàn Người Khuyết tật ASEAN long trọng tổ chức trong 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 10 năm 2025. Đại diện Hội Người Mù Việt Nam, bà Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội tham dự hội thảo và đã có những ý kiến đóng góp quan trọng vào thành công của hội thảo. Trang quốc tế xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin đầy đủ về sự kiện này qua bài Hội thảo khu vực sau Hội nghị Thượng đỉnh Người Khuyết tật Toàn cầu năm 2025, đẩy mạnh hợp tác và cam kết hành động vì một thế giới hòa nhập. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trong 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 10 năm 2025, tại khu nghỉ dưỡng Bangkok, Thái Lan, Hội nghị khu vực châu Á-Thái Bình Dương sau Hội nghị Thượng đỉnh Người Khuyết tật Toàn cầu đã được Liên minh Người Khuyết tật Quốc tế phối hợp với Diễn đàn Người Khuyết tật ASEAN long trọng tổ chức. Hội thảo có sự tham gia của gần 100 đại biểu đến từ một số cơ quan chính phủ, Liên Hợp Quốc, tổ chức quốc tế, các tổ chức của người khuyết tật, doanh nghiệp và các đối tác phát triển trong khu vực. Mục tiêu của hội thảo là tăng cường hợp tác khu vực và học hỏi lẫn nhau nhằm thúc đẩy thực thi các cam kết tại Hội nghị Thượng đỉnh Người Khuyết tật Toàn cầu năm 2025 và tuyên bố Amman Berlin về hòa nhập người khuyết tật. Qua đó, cụ thể hóa việc triển khai Công ước Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật tại các quốc gia.
Sáng ngày 10 tháng 10, phiên khai mạc diễn ra trang trọng với phát biểu chào mừng của bà Elizabeth Newbrand, đại diện Đại sứ quán Đức tại Thái Lan, ông Lim Pui Tắc, Chủ tịch Diễn đàn Người Khuyết tật ASEAN, và bà Kai Kai, trưởng ban Bình đẳng giới và Hòa nhập xã hội, Ủy ban Kinh tế xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc. Các diễn giả đều nhấn mạnh vai trò tiên phong của khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững thông qua cách tiếp cận hòa nhập người khuyết tật, đồng thời khẳng định tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau chính là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Việc thực hiện các mục tiêu chiến lược toàn cầu cần kết hợp chặt chẽ, thống nhất với chiến lược Incheon, tuyên bố Jakarta nhằm nhân lên các nỗ lực thúc đẩy, đảm bảo quyền và hòa nhập cho người khuyết tật trong khu vực. Trong phần thảo luận chuyên đề, các đại biểu đã tập trung vào việc triển khai tuyên bố Amman, Berlin và cơ chế theo dõi các cam kết Hội nghị Thượng đỉnh Người Khuyết tật Toàn cầu. Tuyên bố này đặt ra hai mục tiêu then chốt. 1. 15% cho 15%, tức là ít nhất 15% các chương trình phát triển quốc tế được triển khai ở cấp quốc gia hướng đến mục tiêu hòa nhập người khuyết tật vì khoảng 15% dân số thế giới là người khuyết tật. 2. 100% chương trình quốc tế phải tiếp cận và bao trùm người khuyết tật phù hợp với Điều 32 của Công ước Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật.
Các đại biểu đã thảo luận rất sôi nổi với những khó khăn, thách thức được đưa ra như nhận thức xã hội về nhu cầu, khả năng của người khuyết tật, cũng như hiểu biết về Hội nghị Thượng đỉnh Người Khuyết tật Toàn cầu và tuyên bố Amman Berlin còn chưa đầy đủ, thiếu cơ chế tham vấn người khuyết tật và tổ chức của người khuyết tật. Năng lực các tổ chức của người khuyết tật còn hạn chế, khoảng trống giữa chính sách và thực thi, những khó khăn về điều kiện tiếp cận và nguồn lực trên các lĩnh vực giáo dục, việc làm, y tế, công nghệ thông tin, giao thông, công trình công cộng, v.v. các đại biểu nhất trí rằng để đạt được mục tiêu này vào năm 2028, các quốc gia cần tăng cường tham vấn ý kiến của các tổ chức của người khuyết tật trong mọi giai đoạn chính sách, bố trí nguồn lực tài chính và kỹ thuật cụ thể cho các chương trình hòa nhập, theo dõi và báo cáo định kỳ bằng bộ chỉ số OECD DAC Disability Maker nhằm bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Hội thảo cũng đã dành thời gian để các đại biểu đến từ các cơ quan chính phủ, đối tác phát triển cùng trao đổi với các tổ chức của người khuyết tật và đưa ra phương hướng, giải pháp hiệu quả nhằm thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Một số đối tác phát triển, nhà tài trợ như Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Campuchia, Ngân hàng Phát triển Châu Á đã chia sẻ. Trong chính sách của các tổ chức này đã đưa ra điều kiện để hợp tác, hỗ trợ đối với các chương trình, dự án là có yếu tố hòa nhập người khuyết tật.
Ngày 11 tháng 10, hội thảo dành trọn thời gian cho các phiên làm việc của các tổ chức người khuyết tật, các nhóm thảo luận nhỏ và tiến hành đánh giá khoảng trống và nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật của từng quốc gia, đồng thời xác định ưu tiên hợp tác khu vực, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục hòa nhập, công nghệ thông tin, tiếp cận, sinh kế và việc làm bền vững cho người khuyết tật.
Từ Việt Nam, đoàn đại biểu Hội Người mù Việt Nam do bà Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn, đã tham dự hội nghị cùng với đại diện Trung tâm Sống Độc lập Hà Nội. Đoàn Việt Nam đã tích cực chia sẻ khó khăn, kinh nghiệm thực tiễn cùng các ý tưởng, giải pháp và phương hướng hợp tác thúc đẩy sự tiến bộ, hòa nhập cho người khuyết tật trong nước và khu vực, đóng góp vào sự thành công chung của hội thảo.
Hội thảo khu vực sau hội nghị thượng đỉnh Người khuyết tật toàn cầu năm 2025 đã thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia và tổ chức trong khu vực, hướng tới một thế giới công bằng, không rào cản, nơi mọi người khuyết tật được tôn trọng tham gia, phát triển bình đẳng và hòa nhập xã hội.